thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải phát tâm để giúp đỡ cho mọi người tu, rất là cao quý, đại phước đức cho tương lai gia đình. Không nên so đo, kể lể, làm mất đi công quả quý báu của chính mình. Ngài nói rằng, chúng ta sống trong bản thân tứ đại này là nước, lửa, gió, đất đều hườn hư không, chẳng có gì bực bội và lo buồn. Chúng ta chỉ giữ phần sáng suốt của phần hồn để đi lên mà thôi. Hóa giải mọi sự nan giải của nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó mới là chánh pháp. Nếu chúng ta không chịu sửa chữa, tự hóa giải chính mình, đem phần thông minh của mình đi sửa người khác, kêu người khác dẹp tự ái, mình lại vun bồi tự ái là mình kẹt rồi. Cho nên, mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Dẹp bỏ tự ái của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 29 tháng 3 năm 1981.
Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được học ở nơi các bạn, học các giới, từ âm thanh cho hành động, cho đến hành động tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện kỳ diệu và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thầy của bề trên cũng còn phải học mãi. Bao la lớn rộng, Phật tiên tiến hóa, nhân sanh cũng tiến hóa, thu vật cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. Mình thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn. Sự tranh đấu của côn trùng vạn vật nó còn muốn tiến hóa hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi, chậm tiến, nó mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ nó thì chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta đủ tâm linh, đủ điều kiện để sửa tâm, sửa tánh, để tiến hóa, mà không chịu sửa, lại cứ than vãn, rồi không chịu làm, muốn có ăn. Cái đó là cái chuyện bê trễ, chậm tiến. Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi, phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói, đã khen các bạn rằng, các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu, cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lể, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sáng suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn được có so đó, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó phải tự sửa chữa rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lao buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải. Mình kêu người đó dẹp tự ái rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được. Mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác, mình là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp không tiến nổi. Bực trí khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tới vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được? Làm sao tôi giỏi hơn các bạn được? Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau để trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm sao mình tin? Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội. 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ, rồi đưa ra để hưởng được chút ánh sáng đây. Rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm nội tạng của bạn đây, rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới thật sự là ăn năn hối cải sửa chữa. Cho nên nhiều người ở địa ngục chết rồi xuống địa ngục bị giam hãm, bị giáo dục cho nó hồi sinh lại để nói cho dương gian nghe rằng không nên làm những điều sai quay đó, nhưng mà mấy ai tin? Nhưng họ vẫn tiếp tục. Cho nên phải cho họ đụng. Chúng ta có cơ hội đụng là quý đó. Có cơ hội học. Chúng ta vấp phải thì chúng ta mới có cơ hội sửa để tiến hóa. Còn nếu mà chúng ta không vấp phải, không bao giờ chúng ta chịu sửa. Các bạn nhìn nhận điều đó. Sự sai lầm mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải. Phải tìm hiểu lấy ta. Cho nên phải nói tôi tập tối. Tôi phải tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Thực chất của tôi là gì? Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn rồi. Các bạn là một người có vị trí. Chủ nhân ông của tiểu thiên địa. Đang trù trì trong cái thể xác. Hòa hợp với cả không vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang đó nó sẽ về với các bạn. Nghiêm trang nó do đâu ban bố cho các bạn? Vì trách nhiệm của các bạn đối với bản linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này, để dẫn tiến cho nó vượt qua những cái sự bão bùng nguy hiểm trong cơn động loạn suy tư eo hẹp. Mà nó làm cho chủ nhân âm bơ vơ, không tiếng nổi. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta lại trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con người nó nghiêm trang. Và lại sáng suốt hơn nữa. Đó, các bạn mới thấy rằng các bạn tu về vô vi là các bạn học viên các càn khôn vũ trụ. Các bạn bước vào trong cái cửa trường đại học của càn khôn vũ trụ. Càng ngày càng học, càng nhận bài, càng trả bài tiêu hóa. Trả trúng các bạn được nhẹ. Trả không trúng thì các bạn phải tai học. Cái đó đương nhiên phải có, cho nên không có năng than trách ai hết. Cho nên nhiều bạn tu nói ô cho tôi chán đời đồ này kia nọ đủ thứ. Bạn có chán, có chê, có tiền, đủ mọi giới các bạn phải học. Chán tới vô cùng là các bạn hết chán. Vui tới vô cùng các bạn hết vui. Theo buồn tới vô cùng các bạn đã hết buồn. Thấy rõ chưa? Mọi sự việc nó phải đi từ rõ rệt sẵn. Mọi thứ các bạn mới yên. Còn nếu mà nó không có rõ rệt thì các bạn cũng còn ở trong sự thắc mắc. Cho nên nhiều người tu trách cả ông trời, cách trách cả ông Phật. Tôi làm cái bàn thờ tốt đẹp, mỗi ngày phụng sự 4 lần tứ thờ. Nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài. Tại vì sao? Tại không chịu sửa tánh. Bề trên cho các bạn học để sửa tánh, xây dựng tâm tánh để tiến hóa. Chứ đâu có kêu các bạn sửa cái bàn, cái ghế mà đem được cái bàn, cái ghế đi đâu. Cho nên sự sai lầm của mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm là trách họ. Chứ nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Tôi cả ngày tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang vậy mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên tâm không chịu sửa. Cho nên không đắc chứng. Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn thờ thì bắt các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm. Cái bàn thờ đó nó mới là chánh đáng. Chứ còn ý lại nơi cái bàn thờ cũng không chánh đáng. Các bạn vững bồi được cái thanh điển, và thanh điển của các bạn hòa hợp được cái thanh quang ở bên trên, đó là bàn thờ chánh cấm rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng suốt rồi, nhẹ nhàng. Lúc nào bạn cũng nghĩ người đối phương là một vị Phật, người đối phương là một tình thương của Thượng Đế ban cho chúng ta. Coi ngài dạy cái gì đây? Ngài chửi tôi cũng là một bài dạy, mà ngài khen tôi cũng là bài dạy. Hai bài tôi cũng phải học hết. Chứ không phải là tôi chấp nhận những sự khen mà tôi chê cái sự chửi. Thì lúc đó các bạn thấy cái đường lối xây dựng rõ rệt chính mình tiến qua trong cái chương trình hành hương trung dung đời đời kiếp kiếp không bị sa ngã. Còn nếu các bạn thích người ta khen, ghét người ta chê thì không bao giờ các bạn đi tới đâu hết. Thích ta khen thì các bạn cứ ở dưới khen đó thôi. Còn ghét người ta chê thì các bạn ở trong cái chấp đó thôi, đâu có tiến được. Cho nên con người cái tâm mình eo hẹp, sân si nhỏ mọn, không thấy, tưởng là đúng, tưởng là vĩ đại, nhưng mà gieo sự sai lầm ở trong tâm thức không hay. Cho nên nhiều khi đau khổ vô cùng. Tâm đạo này đã rồi đi tâm đạo khác. Bán tin bán nghi, không chịu tu. Khi mà mình tưởng người đó giả là chính mình là giả đây. Khứ trượt lưu thanh mà không chịu làm cho sạch thì lo cái chuyện bề ngoài để thu hút thêm cái trượt và động, làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên tôi thấy mỗi tuần tôi rất vui được gặp các bạn và để nghiên cứu thêm, chúng ta lại cởi mở thêm tâm tư, chúng ta được xóa bỏ một phần nào sự động loạn, vì chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế thì cũng chung với nhau thôi. Sự đau khổ chúng ta đồng chia sẻ, và sự vui sướng của chúng ta cũng đồng chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ học hỏi và tiến qua sửa mình để đi tới. Càng ngày càng sửa thì càng tiến. Mỗi từng, mỗi gặp, mỗi học, mỗi tiến. Đó, chúng ta thấy tuần này người này chết, người kia sanh, luôn luôn cũng là bài học. Để cho các bạn tìm trong cái sanh nó có cái tử, trong tử nó có cái sanh. Càng thấy càng rõ hơn, càng thấy càng sáng suốt hơn. Cái định luật của phần hồn là bất diệt. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn bất diệt. Cho nên phần hồn là sự sáng suốt vô cùng. Cho nên các bạn giữ lên để tiên. Cho nên hôm nay bà nói nó cũng hơi dài. Mà chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận thêm giữa anh chị em để có những cái gì quý báu hơn, chúng sẽ đóng góp và xây dựng để học hỏi thêm. Thì chúng ta mong rằng sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để đàm luận, để sửa chữa nội tâm nội tạng và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì các bạn càng tiến hơn. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thân Ta Là Hạt Bụi, ý thơ của thiền sư Dương Sĩ Hằng, nhạc và lời của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, do ca sĩ La Sương Sương trình bày gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy cách nghĩa cho con nghe tự ái là sao?
Cách nghĩa là sao?
Tự ái là sao? Thầy ăn rồi thì con tự ái hoài.
À, thì tự ái tôi đã cách nghĩa hết rồi. Tôi đã cách nghĩa nhiều từ. Tự ái là tại vì không chịu dòm mình. Không có dòm hết cái bản chất luôn. Hết cái mặt này. Và mình không có chịu xây dựng cái tự ái đi tới sự sáng suốt, là mình không chịu dày công sống cho mình, Để làm sao sau này mình phải đổi chúng sanh. Tôi muốn tu, tôi thích Phật lắm, tiên lắm, tôi muốn về với Phật mà tôi còn tương lai. Ta chập nó thôi, tôi không muốn giảng đạo nữa, qua đây nó chập tôi không giảng nữa. Vậy thì làm sao mà ta nên? Phải không? Đó là tự ái. Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ cái đó. Với sự sáng suốt hiện tại đang có đây, và chúng ta ý thức đây là về trên thanh mai. Thấy không? Cho nên chúng ta phải lập cái hạnh bố thí cho người khác. Cái phương vệ đi. Sao? Con trâu, con bò, nó bị sặc từ lát thì mà nó cũng chấp nhận, nó học cái bà hy sinh. Còn mình học đạo, hy sinh nó mấy lời nói mà không làm nổi. Vậy chứ tôi cái gì? Có mấy lời nói thôi. Sự sáng suốt thực chất của tôi trong lúc mới tu và đã tu đạt được cái gì chỉ nói đúng, nhưng mà mình còn không biết nói, mình còn tự ái. Tự ái là gì? Là bản chất yếu hèn mà. Thấy tôi yếu quá nói là sợ sợ tự mình, cái đó là gây sự eo hẹp. Không điêu luyện làm sao nó tiến? Chỉ cứ điêu luyện, nó tập cũng nói mà nó trúng cũng nói. Có dở thì học với bệnh, họ chửi trong mặt tôi mới dẹp được tự ái. Tôi có nói ngu tôi mới học được cái khôn. Mà tất cả cái khôn là trong cái ngu mà ra. Tất cả khoa học hiện đại cũng do trong cái ngu mà ra. Tại sao mình không tới? Nên mình lại yếu hèn mãi mãi, cái tự chà đạp lấy mình và tự khinh bỉ lấy mình. Thì làm sao một ngày kia mình đi tới chỗ đắc đạo và truyền đạo và truyền giáo và cứu độ chúng sanh? À, mình đứng trước vạn linh người ta nhiều câu hỏi trong đôi mình, bây giờ mình phải làm sao? Mình phải giữ sự bình tâm. Mà lúc giữ bình tâm đâu còn tự ái được nữa, nếu tự ái thì hết bình tâm rồi. Tự ái là giận rồi đâu còn bình tâm, thấy không? Mà bây giờ chúng ta tu đi để học sự bình tâm, sự quân bình của tự tưởng là cái tâm thấy bình. Đó. Thấy không? Cái vì chuyện này chuyện kia chuyện đó, chuyện nhỏ mọn là nhốt mình vô trong xó vô lý. Tôi biết tôi là phần hồn bất diệt, tôi có thể hòa hợp với đấng vô cùng, tại sao tôi nhốt vô trong xó? Tôi đi làm gì? Tôi đi làm sao bỏ cuộc sống hơn tôi? Tôi đi làm con sâu bỏ cho nó chà đạp yếu hèn quá. Cái anh hùng đấy, anh hùng là cái sáng suốt để chịu trách nhiệm đối với bạn lực mà xây dựng cho bạn mình bạn lực vượt qua. À, mà là đừng có gì chấp người này chấp người kia chấp người nọ rồi mình kẹt cho người ta, vì người ta đâu có biết cái ý muốn của mình và người ta cũng cần lưu ý suy rồi sự eo hẹp sẵn có của mình. Có người cắt người khác là có người đó người không ai để ý được. Người ta thấy người đi tiện và đi hèn, người ta không cần ý. Thì tự nhiên nó phải nó lăn xả cho trong cái cấp tầm so, thay vì nó ra công khai với mọi người để là hưởng thanh quan hơn trong tinh thần xây dựng. Cho nên nhiều người tu bị chỗ nào, cho nên tôi nói cái câu tu mà thiếu tu. Xin nhân tôi tu, nhưng mà tôi thiếu tu là tôi chịu sửa. Tu là tôi bỏ sửa kiểu, mà tôi chịu sửa tánh là tôi tu mà chịu tu. Còn tu mà chịu tu, sửa. Tôi sai, anh chửi tôi đi, cứ nhắc cái chuyện sai tôi, tôi bỏ hết. Cảm ơn nhiều quá. Tôi ngu giáo dục. Tôi mới chịu. Thấy không? Rồi từ đó bây giờ mình đã hiểu rõ có cái nguồn gốc của mọi sự việc động loạn đều từ thanh quan. Nếu mình xa thấp thì mình động loạn nhiều hơn, mà nếu mình đi trở về lên trên tinh thanh nhẹ thì mình mới động loạn rồi, mình đâu có chắc nữa. Mà chẳng có nhắc, thấy không? Thế nên mình phải luôn luôn hướng thượng. Đối diện của mình bị sự thế, đối diện của mình là một vị Phật. Mình nên tranh chấp với nó nhiều hơn, nhưng mà cái ý chí mình nghĩ nó là vị Phật thì hai bên học hỏi thương yêu, cải hồi như ta mới tin họ, mới cởi mở, mới dắt tới tự ái. Chứ nhiều người không hiểu tự ai, con người không có tự ai đâu có làm nên sự. Đó là cái vui vô cùng. Cái tự ái không làm nên sự mà hư sự. Sao? Cái sự hòa đồng kìa. Cái gì mà đáng tự ái? Các người trong cái xấu xấu lắm. Người ta không, ta chọc mình là ta không hiểu mình. Hay là người ta thử mình cũng phải nhớ. Mà tu đối với bộ trang thì luôn luôn chọc mình để cho mình hiểu. Phá mình à, còn không người ta sẽ mượn cái người ngu người phá mình. Mà nếu người ngu chọc mình thì dẫn mình chết hơn. Được tu à. Cái người tu người tu vô như ta bị cái đó, mà bị cái đó là bạn đạo có quyền phê bình, mà trong cái phê bình của bạn đạo là mở gì cái này. Cho nên hồi trước ở Việt Nam mình vô môn hành tùng cãi lộn rầm rầm rốt cuộc và cả là để gì để dẹp tự ái, tự cho tự do, cứ yêu cầu mọi người cứ cãi nhau. Từ nay hay để tìm bỏ được cái tự ái mình. Thế không? Còn nếu mà mình còn giữ tự ái mình mất sự quân bình rồi. Mình bình vực cái chuyện eo hẹp. Chứ sang suốt của kinh. À, cho nên cái chuyện đó là người đời phải có. Không có, không có. Nhưng mà sửa nó mới chuyện tại chỗ mà thức giác. Còn không sửa thì tự nhiên nó phải có chứ. Người đời mà không tự ái sao được. Người đời không dám mất lòng người đời. Nhưng người đạo vô vi nó tu quen là nó dám mất lòng. Nó gây lộn chập nó vô vi mà bạn về. Thì nó nhờ có hai chữ đó nó đỡ. Nghe không? À, nó có gì đâu đắng nhớ. Thất nhi. Có cái gì đâu đắng buồn. Nhưng mà đó là cơ hội của bạn. Mà bạn không học là thôi. Đi học. Hả? Như vậy mà. Cho nên học mà kiểu minh tâm kiến tâm nó phải có định đạo. À, nó mới ra, nó mới truyền pháp. Chưa minh tâm kiến tâm truyền pháp không nổi. Với ta hỏi lại một hai câu thích rồi. Nổi máu anh hùng lên rồi. Đâu có giải thích nổi. Đâu có sáng suốt. Mà để hiểu cái lời nghe băng cũng phải có những sự lúc nào cũng chừa trong cái thắc mắc thì người ta mà ta sẽ quắc thương ở lại khi mà ta nghe
đó
ta
cũng hỏi đây thế này của chị Nhiên thành rất là sẵn
rồi vì sao vì họ nghe trong tự ái thôi. Trong tự ái chừng nào thì thắc mắc những chuyện mà hết tự ái thì chả có gì đáng mắc. Thấy không?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.